Cái thứ ba hai là tự tánh thanh tịnh. Thì cái này nó là vô tác, vô sanh, có nghĩa là nguyên nó bản thể là nó thanh tịnh rồi, chứ không phải phải lìa xa các cái dơ bẩn nó mới được thanh tịnh. Thì cái tự tánh chúng ta, tự tâm chúng ta, nó vốn là thanh tịnh sẵn, cho nên gọi là vô sanh hoặc là vô tác. Và nó rỗng lặng, không có tướng mạo, gọi là không tịch. Đó là về cái phần tịch của nó. Còn về phần chiếu á, thì tinh lanh không mờ, rõ ràng thường biết. Là nó không bao giờ nó mờ hết á, và luôn luôn biết rõ. Và trong nhà thiền, truyền tâm chính là truyền cái tâm này. Xưa mình cứ nghe nói là truyền tâm ấn á. Khi một người học trò nhận ra được cái tâm Phật này nơi bản thân mình, thì ông thầy ổng mới ấn tâm, tức là xác nhận, chứ không phải là đem cho một cái gì cả, không phải ông thầy trao cho một cái gì cả, mà chỉ là xác nhận người học trò đã nhận đúng là cái tâm này đây. Đây là đang nói về giáo, thành ra về kinh á, thì mình mới thắc mắc tại sao những cái phần này tới cái hệ đại thừa mới trình bày. Ví dụ các kinh Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Lăng Nghiêm là trong hệ đại thừa không à. Còn nếu mà nó là cái giáo lý tột rốt ráo, thì tại sao trong hệ A Hàm ngày xưa Phật lại không nói, mà trong A Hàm chỉ có nói mình nghe hai cái giáo kia hả? Nhân thiên phước báo với là dứt mê diệt khổ tứ đế. Nếu em học A Hàm hàng tuần, có nghe nói cái giáo hiển bày chân tâm này không? Mà chỉ nghe mình là nên làm thiện, nên tăng trưởng pháp lành, phải không? Nên ngăn ngừa điều ác, thì như vậy là sao? Thì sự thực, hồi thành đất Ngài Khuê Phong á, Ngài dùng những cái từ trong này nó rất là chính xác. Giáo mật ý, y tánh nói tướng, có nghĩa là nói tướng, nhưng mà phía dưới là mật ý, y tánh. Đức Phật ngày xưa khi Ngài nói kinh A Hàm, nói thì tướng, mà bên trong không phải là không chỉ cái chỗ bất sanh bất diệt, tuy nhiên ngầm ý mà thôi, và không có đặt tên. Thì nghe như vậy em có thể không tin, nhưng mà một hôm trên cái đường Đức Phật đi, thì Đức Phật có để lại những cái dấu chân, không biết bữa đó đất sình, đất bùn hay là đất ướt gì đó, thành ra cái bàn chân của Ngài nó lưu dấu lại. Có một cái ông bà La Môn giỏi tướng số tên là Dona đi sau, thì thấy cái bàn chân Phật á, bàn chân Phật em biết nó bằng chứ nó không trũng như mình nha, thành ra cái dấu bàn chân á nó in rõ, còn mình nó không bao giờ có dấu vì giữa bàn chân nó trũng. Thì thấy ngay giữa bàn chân là một cái xoáy ốc tròn rất là đẹp. Và cứ mỗi một bàn chân là một cái xoáy ốc đẹp y như là in đóng dấu vậy đó. Thì ổng biết đây là tướng phi phàm, chưa một người nào có. Thì lập tức ông rượt theo cho gặp được cái người nào có cái bàn chân này, ông nhìn cho biết là ai. Thì khi tới thấy một người hoàn toàn tướng mạo trang nghiêm, tại vì Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thành đó phi phàm, không có dám tin đó là người. Ông lập tức cung kính hỏi: Ngài có phải là tiên không? Thì Đức Phật nói: ta không phải là tiên. Ngài có phải là Atula không? Ta không phải là Atula. Có phải là Dạ Sa Hoa không? Không phải. Vậy thì Ngài là cái gì? Phật mới nói là: nếu tiên mà lập sạch hết lậu hoặc thì ta là tiên. Nếu Atula mà sạch hết lậu hoặc thì ta là Atula. Nếu Dạ Sa Hoa mà sạch hết lậu hoặc thì ta là Dạ Sa Hoa. Và nếu người sạch hết lậu hoặc thì ta là người. Còn ta vì đã sạch hết lậu hoặc cho nên ta là Phật, là Thế Tôn. Thì như vậy chỗ đó Phật có xác định liền Phật không phải là tiên không? Phật có nói là Phật không phải không? Và Phật nói nếu tiên mà sạch lậu hoặc á thì ta là tiên, tiên là ta, phải không? Như vậy cái chỗ sai khác là còn lậu hoặc Hay sạch lậu hoặc. A-tu-la mà sạch lậu hoặc cũng là Phật. Mà người chúng ta bây giờ mà sạch lậu hoặc thì cũng là Phật. Như vậy, cái chỗ mà che mờ là vì lậu hoặc. Nếu sạch chỗ đó ra thì một tánh Phật đồng, không khác. Đó, thì nói như vậy là Phật có nói tới cái chỗ bình đẳng và đồng giữa các loài không? Có không? Có, thì như vậy đâu phải là không chỉ. Phật nói cái câu rất rõ, tiên mà sạch lậu hoặc thì ta là tiên. Như vậy Phật tánh vốn đồng, mà chỉ vì cái lậu hoặc có nghĩa là cái mê lầm mà biến thành tiên, biến thành A-tu-la, biến thành người sai khác. Còn nếu mà không có cái mê lầm đó thì đồng như nhau tất cả, không khác. À, như vậy Phật tánh theo vào trong tất cả sáu đường, nhưng mà không bao giờ mất, nó vẫn còn đó. Hễ hết mê thì Phật tánh hiện. A-tu-la rất là dữ, rất là dữ, nhưng mà hết cái mê đó rồi thì Phật tánh y nguyên. Và thậm chí ngay cả khi trong mê, Phật tánh vẫn không mất. Nhưng mà chỉ có một cái là tánh Phật là cái có tướng không à? Và có thể chỉ được không? Có thể dùng ý thức để mà bày được không? Không, mà tới mới biết. Thành ra Phật rất khôn, Phật không chỉ. Phật không diễn bày nó như thế nào, nhưng mà Phật chỉ cho mình cái phương tiện để đến đó. Có một cái ông Bà La Môn, ổng có một cái đặc biệt, ông học được những cái câu chú. Mà khi đọc cái câu, khi có một người nào chết và muốn biết cái người thân của mình đang sanh đi đâu á, thì chỉ cần đem cái sọ của người đó tới cho ổng là ổng nói trúng hết trơn à. À, tại vì bên kia người ta thiêu á mấy em, thành ra chỉ cần thiêu xong là có cái sọ đem tới rồi, chứ không chờ chôn như mình mấy chục năm chưa tan. Thì ổng học được những cái câu chú, và ông chỉ cần đọc cái câu chú lên, ông gõ một cái trong cái sọ là ông biết người đó đi đâu. Và vì vậy cho nên ai cũng muốn tới ổng để hỏi cho biết người thân mình đi đâu. Mấy ông Bà La Môn kia mới thấy ông này, mình nếu mà mình trang hoàng cho ông cho đẹp rồi dẫn ông đi nơi này nơi kia là mình sẽ có nhiều tiền lắm. Tại vì mỗi lần nói trúng thì người ta cho tiền. Thành ra khám sửa áo quần ổng cho đẹp, để ông ngồi trên xe tàn là ông đàng hoàng, cái đẩy ông đi khắp nơi, ông làm ăn kiểu đó. Thì một bữa ông đi tới gần Phật, tới gần Phật thì mấy người kia họ mới đồn đãi, và ổng cũng có ý trong bụng là có lẽ Phật cũng không có bằng mình đâu. Thì Đức Phật biết, thì Phật biết là ổng sẽ tới để thách thức, cho nên Phật mới chờ và biết là người này có thể độ được. Phật mới sai, trước đó Phật kêu đệ tử đi kiếm năm cái sọ của năm người khác nhau mà Phật biết là đã sinh vào năm đường khác nhau. Một người sinh vào A-tu-la, một người sinh vào ngạ quỷ, một người đã bị đọa địa ngục, một người sanh lên trời, và một người chính quả A-la-hán. Thì khi mà ổng tới thì ổng muốn bày cái tài của mình ra, thì đã thấy sẵn là có năm cái sọ chờ sẵn. Thì Phật mới chỉ cái sọ địa ngục hỏi, thì ổng mới đọc cái câu thần chú, ông gõ một cái thì ổng nói người này xa vào địa ngục rồi. Và ông nói như vậy tới bốn cái trước là đúng, đúng hoàn toàn. Thì tới cái vị mà A-la-hán á, ổng tụng cái câu chú xong, cái ông gõ một cái ông im. Ông im, ông im hoài. Phật mới hỏi, vậy chứ người này đã sanh về đâu? Thế ông im, ông nói, cô đàm chờ tôi một chút. Cái ông niệm thần chú lại nữa, ông gõ một cái nữa, cái ông ngồi im. Và tại vì có câu trả lời không mấy em? Một vị A-la-hán là đã nhập Niết Bàn thì đâu có vô sanh, thì đâu có sanh đi đâu, thì làm sao mà ổng biết đi đâu. Cái cuối cùng ông nói, tôi không biết. Phật nói, ta biết. Cái ông nói, ô, cô đàm biết hả? Chỉ tôi với.